18i.net giới thiệu câu chuyện cô dâu mới cưới ngoại tình. Ông Bình góa vợ cũng đã khá lâu lắm rồi. Năm nay ông mới 42 tuổi, là một thầy giáo có vóc dáng to khỏe. Ông cứ ở vậy nuôi hai cô con gái cho tới khi hai con ông đi lấy chồng. Gần đây ông xin nghỉ dạy học ở trường không lương, nói vậy cho ai chứ thực ra là ông bị nhà trường xử lý kỷ luật. Nghe đâu người ta kháo nhau, ông thiếu cái món ấy của chị em lâu quá. Trước còn nhịn được, nhưng lâu ngày cái sẩy lẩy cái ông đã không nhịn nổi cái ham muốn ấy nữa và ông đã chuyển cái ham muốn ấy sang cô văn thư của trường. Thực ra cô ấy hôm ấy cũng đã đồng tình với ông về chuyện ấy, chờ cho cả trường đã về hết, chờ cho cô ấy đi vào nhà vệ sinh nữ như đã hẹn ngầm với nhau. Ông Bình đã đi vào theo sau cô. Ông và cô cùng nhau hổn hển thở trong khi đang ở giai đoạn khởi động. Ông đã hôn cô say đắm, hôn như chưa bao giờ được hôn, nhưng đến khi bước sang giai đoạn giao hợp, ông vừa mới tốc váy của cô và kéo được lệch cái đũng quần lót của cô sang một bên, để cô đứng khom người, hai tay tì vào tường. Ông đứng đằng sau và ấn được cái quy đầu của Dương vật ông vào cái miệng âm hộ đang ướt nhạy chất nhờn đầy hưng phấn của cô văn thư. Từ sau tới từ dưới xiên lên, ông mới dướn được vài cái. Đang trong phút giây đầy khoái cảm ấy thì bất chợt ở đâu hiện ra mấy cô giáo cùng trường đi vào. Hai cô giáo phát hiện thấy hai người đang làm chuyện đó ở nhà vệ sinh nữ. Họ khúc khích cười chẳng nói gì, họ quay ra, không hiểu sao lúc ấy xấu hổ thế nào, cô văn thư lại kêu lên là ông Bình cưỡng hiếp cô mới chết chứ. Ông Bình cam chịu chuyện đó về mình mà không hề giận cô văn thư. Ông Bình ngày hôm sau tự nhận và viết bản kiểm điểm trình lên hiệu trưởng về chuyện ấy, rồi ông xin nghỉ không lương từ hôm đó. Vài tuần trôi qua, ông cứ quanh quẩn ở nhà nghĩ vẩn vơ đến cái chuyện với cô văn thư hôm ấy. Ông thấy thật lạ, lâu nay từ khi vợ ông mất, ông đã tự kiềm chế cái khoái cảm của đàn ông. Có nhiều lúc ông tưởng là nó đã liệt mất tong, vậy mà bây giờ, mỗi sáng thức giấc, ông thấy rất lạ, cái dương vật của ông cứ cương lên rất căng cứng, nó khỏe mạnh một cách phi thường. Ông ngồi xuống ghế và khẽ lắc mông, cái dương vật của ông theo đà lắc của mông chỉ trong chốc lát đã ngốc lên trong quần. Ông cảm nhận được điều đó và khẽ cười một mình, và mắt ông đập vào một tờ thiếp mời ăn cưới đỏ rọi ở trên bàn. Ông cầm lên và giật mình, trời, thằng Tuấn nhà bên cưới vợ. Nó mới cách 5 ngày rồi mà mình quên mất, thế có chết không? Ông tự trách mình đãng trí vì tự lủi thủi trong nhà, tự cách ly mình với mọi người. Sáng nay mặc mỗi cái quần đùi lên trần thượng tập thể dục, rồi tiện không khí mát mẻ, thoáng đãng. Ông lấy tre và ngồi trẻ tăm, mải trẻ tăm ông không để ý. Trần thượng nhà bên có một cô con gái mặc bộ đồ ngủ, đó là vợ Tuấn mới cưới, cô đang phơi quần áo. Trên mình mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, khi cô đã phơi xong quần áo, cô nhìn thấy ông Bình ngồi trẻ tăm thì hỏi chào với sang, bác trẻ tăm sớm thế, nghe có giọng ai đó hỏi mình, ông Bình nhìn sang. Trước mắt ông là một cô gái trẻ tóc dài, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt hiền dịu, đôi môi hồng, và đặc biệt sau làn áo ngủ là cặp vú căng tròn, nước da trắng mịn, đầy vẻ quyến rũ tươi mát. Sau phút ngỡ ngàng nhìn cô gái trẻ, ông Bình trả lời, chào cháu là cô dâu mới phải không? Dạ vâng ạ, cô dâu 5 ngày, cũ rồi bác ạ. Ông nheo mắt nhìn vào đôi mắt tươi trẻ của cô gái. Trời, đang tuần trăng mật mà sao lại bảo là cũ? Cô gái vẻ hơi buồn, cháu chả hiểu trăng mật ngọt đắng thế nào cả. Ông nhìn cô gái tủm tỉm. Cháu và Tuấn lại có chuyện gì trong tuần trăng mật sao? Cô gái vẻ mặt lại càng buồn. Từ hôm cưới đến hôm nay, ngày nào anh ấy cũng say, ngủ bên anh ấy toàn mùi rượu, cháu sợ phát khiếp. Ông Bình nhìn cô gái vẻ thông cảm, đừng buồn cháu ạ, Tuấn nó có nhiều đức tính tốt lắm đấy, chắc Tuấn lấy được vợ đẹp, vui quá chén thôi. Cô gái nhìn ông Bình cười, khi yêu anh ấy hay ca ngợi về bác cho cháu nghe, bây giờ cháu lại thấy bác ca ngợi anh ấy, đúng là bạn tri kỷ có khác. Ông Bình cười hiền, ừ, bạn tri kỷ của bác là Tuấn đấy. Hai bác cháu hay tâm sự với nhau lắm, vậy mà khi Tuấn cưới vợ, chẳng hiểu sao, bác lú lẫn thế nào lại quên biến mất thế mới chết chứ. Cô gái cười, anh Tuấn nhà cháu cũng biết, bác không sang dự đám cưới chúng cháu vì chuyện buồn riêng gì đó, phải không bác? Chà chà, cái thằng Tuấn này, chuyện gì của bác nó cũng biết thông nhỉ, à mà cháu tên gì, dạ. Cháu tên Liên. Ông Bình cười, tên cháu đẹp như người vậy. Liên khẽ đỏ mặt, cháu mà đẹp. Liên khẽ đung đưa người và quay đi khẽ cười, rồi quay lại nhìn ông Bình. Liên hỏi, sao bác trẻ tâm sớm thế? Ông Bình trả lời, ừ, chẳng có việc gì làm, bác trẻ tâm sớm để phơi cho nó khô. Liên nói vui, bác cho cháu xin mấy cái tâm có được không? Ông Bình cười, cháu cứ sang đây mà lấy, bác có một mình có dùng hết là bao. Liên chỉ bước một bước đã qua cái lan can con sứ chắn tường lan can của hai nhà và đi lại phía ông Bình đang ngồi trẻ tăm. Liên từ từ ngồi xuống gần ông Bình, tim Liên bỗng đập thình thịch vì khi Liên ngồi xuống, đập ngay vào mắt Liên là vùng đũng quần ông Bình giáp với bẹn ông. Cái đũng quần lệch vào giữa để lộ rất rõ cái bíu dái ông Bình chảy xệ xuống. Không hiểu sao Liên khẽ nghiêng đầu và nhìn liếc mắt vào phía trong ấy, và đập ngay vào mắt Liên là cái dương vật ông Bình trong quần lộ ra. Liên thấy mặt nóng bừng, tay Liên loay hoay cầm mấy cái tăm ông Bình đưa cho. Liên cứ vân vê cái tăm cầm trên tay khen ông Bình trẻ tăm đẹp và khéo. Còn ông Bình trước mặt ông là một cô dâu mới toanh, còn thơm mùi nước hoa buổi sáng, với bộ đồ ngủ mỏng tanh đầy quyến rũ đang ngồi cách ông Bình có một mét, làm ông hứng tình. Mắt ông cứ nhìn xoáy vào hai vú căng tròn làm trong làn áo mỏng của Liên. Thỉnh thoảng ông Bình lại liếc mắt nhìn xuống giữa khe háng, nơi mà ông Bình cho là mỏ vàng mới bị khai phá của Liên. Người ông Bình thấy xốn sang, tự dưng cái dương vật trong quần ông nó dựng lên quá nhanh, khiến ông không làm chủ được. Và khi dương vật ông chống quần thẳng lên, ông thấy cái ống quần bên phía Liên ngồi lệch hẳn ra, để lộ hết vùng bìu và một vùng lông của dương vật. Ông khẽ liếc nhanh nhìn Liên và nhận thấy Liên cũng liếc nhìn chỗ ấy của mình. Ông Bình thấy khoái chí, cứ kệ cho Liên ngắm nó. Còn Liên tuy xin được tâm rồi, nhưng chẳng hiểu sao Liên chưa muốn về. Có lẽ vì Liên đang bị cuốn hút vào chỗ ấy của ông Bình. Liên thấy dương vật ông Bình chống quần lên rất cao, ngồi khẽ nghiêng mình một chút là Liên nhìn thấy thêm cái thân của dương vật ông Bình. Nó tương đối dài và to, chỉ có mỗi cái đầu của dương vật thì Liên chưa nhìn thấy vì nó đang nằm ở trong quần, chống quần dựng lên cao ngất. Tim Liên đập thình thịch, mặt Liên đỏ ửng, chỉ thoáng nhìn Liên là ông Bình đã phát hiện ngay ra cái hưng phấn ấy trong Liên. Thấy Liên không nói gì mà chỉ cầm văn ve cái tăm mà ông đưa cho, mắt nhìn tay ông trẻ tăm. Thỉnh thoảng ông Bình để ý, lại thấy Liên nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống dưới vùng dương vật mình. Ông lại càng hứng tình hơn dương vật ông, thỉnh thoảng được ông điều khiển cho nó giật giật, ngốc ngốc trong quần. Cảnh ấy đập vào mắt Liên làm Liên khẽ quay mặt cười. Ông Bình nhận ngay được điều đó, nhân lúc Liên quay mặt trả vờ nhìn chỗ khác cười, ông Bình đưa tay rất nhanh kéo lệch hẳn đũng quần mình sang hẳn một bên để gần như cho dương vật mình hở cả ra. Và tay mắt ông vẫn giả vờ mải miết trẻ tăm. Khi Liên quay mặt lại, tim Liên như lổ tung khỏi lồng ngực, gần như toàn bộ cái dương vật cương cứng to đùng của ông Bình đã lộ gần hết ra khỏi ống quần. Ông Bình thoáng thấy Liên có vẻ ngượng, ông khéo léo đứng dậy giả vờ đi phơi tăm. Dường như ông phát hiện ra không lên để Liên xấu hổ, Liên cũng suýt nữa ù té chạy thật, nhưng rồi chuyện đó đã không xảy ra. Khi ông Bình đứng lên đi phơi tăm, rất nhanh chóng ông quay lại và ngồi xuống, cái dương vật của ông lại nằm im gọn trong quần, không còn để lộ ra nữa. Ông Bình nhìn Liên cười, thế nào cô dâu mới, cháu thấy tuần trăng mật ra sao? Liên nhìn ông cười, khiếp đi được, cháu thấy sợ bỏ xử. Ông Bình khẽ cau mày, sao lại sợ, đời người vui sướng nhất, tuần trăng mật đấy. Giọng Liên buồn, vui sướng gì cháu chả biết, chỉ thấy sợ bỏ xử ra, sao lại sợ. Liên khẽ cau mày, nhìn ông Bình, bác này, sao bác cứ hỏi chuyện riêng của cháu thế. Ông Bình cười, bác xin lỗi, tại vì cháu bảo là sợ tuần trăng mật mà bác thì lấy vợ và thấy tuần trăng mật của bác nó đẹp vô cùng, còn cháu thì lại bảo là sợ tuần trăng mật, vì vậy mà cháu làm bác càng tò mò chứ sao. Liên hỏi vẻ nghi ngờ, bác bảo đẹp là đẹp thế nào, đẹp ấy à, theo bác cái gì cũng thấy mới lạ và nhiều khoái cảm mới chứ còn sao, có nhiều cảm giác sợ, đau thì có, sao lại sợ với đau ở đây. Cháu với anh Tuấn yêu nhau hơn một năm, anh ấy cùng cháu giữ cho nhau tới ngày cưới, đêm tân hôn, anh ấy nửa say nửa tỉnh, vào phòng cưới là anh ấy đè cháu ra. Cháu bảo anh ấy từ từ, nhưng vì sai cứ thế anh ấy làm, cháu kêu đau, anh ấy mặc kệ, xong chuyện ấy rồi, anh ấy hỏi cháu có thích không, rồi mơ màng, anh ấy lăn ra ngủ, ồ, cái thằng Tuấn thế mà chẳng ra sao cả, nhỡ say đêm tân hôn rồi, thì để dành hôm sau cũng được, sao lại làm thế, cháu sợ là phải, đã thế mấy hôm nay tỉnh rượu rồi. Anh ấy vẫn làm cháu đau, nhìn thấy anh ấy là cháu thấy sợ sợ thế nào ấy, cái thằng chả hiểu làm cái chuyện ấy tí nào cả. Mấy hôm trước ngày cưới, chúng cháu cũng tham khảo sách về chuyện ấy, tưởng đêm tân hôn sẽ mỹ mãn, ai ngờ chỉ tại rượu, đừng đổ tại rượu, nhỡ đâu thằng Tuấn nó có vấn đề thì sao, vấn đề gì hả bác, thế nó có khỏe lúc sinh hoạt chuyện ấy không? Khỏe như châu ấy, ông Bình cười, đàn ông mà khỏe không thì không được, còn cần phải khéo về chuyện ấy mới làm phụ nữ họ mê, chắc bác Bình chuyện ấy phải khéo lắm. Lúc nào bác cố vấn cho anh ấy giúp cháu nhé, có nó cố vấn cho bác thì có, chứ bác nói chuyện ấy với nó, khác nào cầm đèn chạy trước cô tô, sao bác lại nói thế, đây là bí mật của bác với nó. Bác nói cho cháu, nhưng cháu không được nói lại với nó nhé. Hồi chưa lấy vợ, Tuấn thỉnh thoảng mượn được ở đâu cái băng mắt ấy. Mỗi lần mượn được nó lại mang sang bên bác xem nhờ qua cái băng ấy. Nó có mà giỏi làm chuyện ấy hơn bác là cái chắc. Băng mắt là băng gì hả bác? Thế cháu chưa được xem băng loại ấy bao giờ à? Liên nhìn ông Bình lắc đầu. Bác nghe thằng Tuấn nó nói nó có đâu mấy cái cất ở tủ, nó bảo bác thế, nhưng không biết nó nói thật hay nói giả vờ, để cháu về thử tìm bác nhé. Kìa Liên, Liên, Liên nhảy ngay qua lan can. Ông Bình đang hưng phấn bỗng chốc bị cụt hứng, ông thấy nói chuyện với Liên người ông cứ lâng lâng, vài chục phút sau ông Bình lại thấy Liên đứng ở bên ấy. Bác Bình ơi, có phải cái băng này không? Cháu thấy anh ấy cất ở trong tủ đựng quần áo. Ông Bình ngừng trẻ tăm, đứng lên đi lại phía Liên, cầm cái băng video mà Liên đưa cho. Chỉ nhìn thoáng qua ông nhận ra ngay cái băng mà ông và Tuấn đã xem. Ông khẽ cười, đúng cái băng này rồi. Liên vẻ mặt tươi rói, giật nhanh cái băng trên tay ông Bình, để cháu thử mở xem nào. Ông Bình đứng chân người ra, nhìn theo dáng Liên khuất nhanh sau cánh cửa cầu thang. Trong lòng ông ngây ngất lâng lâng cái khoái cảm khi ông cùng Tuấn xem cái băng đó. Ông thầm nghĩ, hai đứa chúng nó cùng nhau xem băng ấy, rồi lại cùng nhau thực hành ngay, sướng phải biết. Ông Bình quay về ngồi xuống trẻ tăm tiếp, trong đầu ông tự nhiên cứ hình dung ra thân thể của Liên, ông đang tưởng tượng khi Liên không còn quần áo trên cơ thể ấy, thì trông Liên đẹp như thế nào nhỉ? Một lúc sau, lại thấy giọng Liên, bác Bình ơi, cháu đang xem thì tự nhiên nó mất hình, nhiều lắm, không xem được nữa. Ông Bình nhìn Liên rồi hơi cau mặt vẻ suy nghĩ, chắc là bẩn đầu từ rồi, cháu lau đầu từ đi, đầu từ là cái gì cháu không biết, hay bác sang lau giúp cháu đi. Ông Bình ngừng ngay trẻ tâm đứng dậy, bước qua lan can đi sang nhà Tuấn, vừa đi sau Liên, ông Bình vừa hỏi, thế Tuấn đâu mà không bảo Tuấn lau đầu từ cho, dạ anh Tuấn nhà cháu vừa điện về, bảo đi ký hợp đồng xây dựng. Chưa ăn cơm họ chiêu đãi, tối anh ấy mới về. Ông Bình nghe thấy thế thì mừng lắm. Ông cứ ton ton đi theo sau Liên xuống cầu thang, rồi qua một tầng đi xuống phía phòng cưới của Liên và Tuấn. Căn phòng thật đẹp, thơm ngát mùi nước hoa và lộng lẫy đầy ảnh cưới của Liên và Tuấn. Cái tủ kê một góc cách tủ vài mét là giường ngủ của Liên và Tuấn. Trên giường là một tấm đệm to dày, mặt đệm được trải một tấm khăn trắng muốt thơm tho. Nằm ở giường nhìn sang tủ là có thể xem được vô tuyến. Ông Bình đi lại phía tủ đặt đầu video, cầm cái băng mà Liên đưa cho. Ông Bình đút vào đầu video, sau vài giây màn hình nhịu nhàng nhàng. Tiếng của vô tuyến thì vẫn có, đó là những tiếng rên ư ư và tiếng thở hổn hển. Ông Bình nhìn Liên cười, bẩn đầu từ thật rồi Liên ạ, bác lau giúp cháu đi, bác sẽ lau. Nhưng với một điều kiện gì hả bác? Lau xong, cho bác ngồi xem một chút, lâu lắm, rồi bác không được xem, cháu đồng ý, nhưng cũng có một điều kiện cho bác. Điều kiện gì? Bác không được nói chuyện bác cháu mình xem băng này cho ai nghe, kể cả chồng cháu. Ông Bình cười và gật đầu, tay ông run run lắp lại vỏ đầu video. Khi đã lau xong đầu từ, ông cho băng vào và cẩn thận tua đi chừng vài giây. Sau đó, ông Bình ấn play, ông lùi ra đằng sau chờ phim lên hình. Liên ngồi ngay đầu giường, sát gần với màn hình nhất. Ông Bình cũng ngồi xuống giường của Liên nhưng cách hơn 1 mét. Trên màn hình vô tuyến bắt đầu xuất hiện cảnh một ông già lớn tuổi tay lắm tay một cô gái đi vào phòng. Khi vừa vào phòng và khóa cửa lại, họ ôm quấn lấy nhau hôn miết. Ông già vừa hôn môi cô gái vừa sờ soạng nắn bóp bằng tay khắp ngực, vú, eo, mông cô gái. Ông Bình đã xem băng này rồi, lên biết trước diễn biến tiếp theo của những cảnh trong phim thế nào. Ông nói một mình vừa đủ cho Liên nghe, ông già này kinh nghiệm lắm. Liên quay lại mặt đỏ ửng nhìn ông Bình, sao lại phải kinh nghiệm, là sao hả bác? Ông ấy đang làm bước một đấy. Bước một là gì ạ? Bước một là bước khởi động trong mỗi lần làm tình. Làm tình là gì ạ? Làm như là một công việc. Tình là tình cảm. Làm tình là một việc tình cảm của hai phái nam giới và nữ giới, thông qua giao tiếp của cơ thể, và đặc biệt là hai bộ phận sinh dục với nhau. Bác Bình nói cứ như sách ấy. Ông Bình thấy người nóng gian, vì trên màn hình, ông già trong phim đang vừa hôn vừa cởi hết áo quần của cô gái trẻ. Ông ta hết hôn môi rồi cổ và xuống hai vú của cô gái, miệng ông ta rất khéo. Liếm mút hai đầu vú của cô gái, còn cô gái thì cứ đứng thế vừa rên vừa thở, người cứ uốn éo. Liên thấy ông ấy khởi động như thế, làm cô gái thích không? Liên không trả lời, mắt cứ dán vào màn hình. Trên màn hình, lúc này cô gái không còn đứng nữa, mà đang nằm ngửa trên giường, mông cô gái sát ngoài mép giường, hai chân cô gái co lên, dạng ra, còn ông già thì đang quỳ ở dưới đất. Ông ấp môi vào vùng âm hộ cô gái, ông vừa liếm mút âm hộ cô gái bằng lưỡi nhẹ nhàng, lưỡi ông liếm khẽ kháng vào hai môi nhỏ của âm hộ. Rồi thỉnh thoảng lưỡi ông lại liếm lách ngoáy vào miệng âm hộ của cô gái, chất nhờn của âm hộ cô gái bám quanh môi miệng ông già làm miệng ông bóng nhoáng, vừa hôn ông vừa tự cởi quần áo mình. Khi quần ông già vừa tụt khỏi chân, Liên khẽ giật mình, thốt lên, eo ôi, chim ông ấy to thế. Quay lại nhìn, ông Bình cười gượng, Liên khẽ cau mặt khiếp. to thế thì đau chết mất. Ông ấy đang hôn cô gái như vậy gọi là khởi động. Khi được khởi động kỹ rồi, dương vật của phái nam có to nữa thì vẫn cứ chui vào lọt thỏm cho mà xem. Thật không ạ? Cháu không tin. Ông Bình thấy người nóng hừng hực, ông dần dần lấn lá người ngồi lên gần phía Liên. Ông Bình nói nhỏ, ông ấy hôn kỹ trên toàn thân thể cô gái để kích thích gọi là khởi động. Khi khởi động làm cho cô gái đạt tới hưng phấn cao trào, bườm của cô gái hay còn gọi là âm hộ sẽ hứng tình, nở căng ra, giãn to hơn và tiết ra rất nhiều chất nhớn mà người ta thường gọi là dâm thủy. Đến lúc ấy mà ông già kia đút chim hay còn gọi là dương vật của ông ấy vào âm hộ của cô gái, cứ gọi là lọt thỏm cho mà xem. Liên nghe thấy ông Bình tả sự hưng phấn của cô gái trong băng khi đang được ông già kia khởi động bằng cách hôn khắp thân thể của cô, Liên thấy như mình cũng đang được ông Bình khởi động qua sự giải thích ấy. Vì Liên thấy âm hộ Liên cũng ứa ra rất nhiều dâm thủy mà Liên cảm nhận được rất rõ khi nó trào ra ở phía trong quần, tiếng sụp sọp khi ông già trong ảnh liếm mút âm hộ cô gái tạo lên nghe thật thích. Rồi trên màn hình chỉ có mỗi hình ảnh cái âm hộ của cô gái và cái lưỡi của ông già đang trơn cuốn lấy nhau, dâm thủy của âm hộ cô gái trào ra rất nhiều làm ướt cả cằm ông già và hai bên bẹn của cô gái, làm chúng trơn nhảy. Liên quay lại hỏi ông Bình, dâm thủy là gì hả bác Bình? Dâm thủy là một chất bôi trơn, đặc biệt khi cơ thể và âm hộ người phụ nữ bị kích thích về tình dục, nó sẽ ào ra từ các vách của âm đạo trong âm hộ của người phụ nữ. Âm đạo của người phụ nữ là một cơ nhân, nó có thể nở rộng rạn ra rất to, nó được tính từ miệng âm hộ trở vào trong đến cổ tử cung của người phụ nữ. Khi người phụ nữ bị kích thích về tình dục càng mạnh thì dâm thủy càng trào ra nhiều. Ôi, bác Bình, họ sắp kìa, giọng Liên run run, trên màn hình ông già đang đứng dậy. Còn cô gái thì tụt xuống khỏi giường, cô cứ cởi chuồng như thế và quỳ ở dưới đất. Tay cô cầm dương vật, miệng cô ấp vào và bú mút dương vật ông già. Dương vật của ông già so với cổ tay của cô gái có lẽ nó gần bằng. Dương vật của ông già trong phim nó vừa to vừa dài. Mỗi khi cô gái cố há rộng miệng và cố ngậm thật sâu dương vật ông già vào trong miệng, vậy mà cũng chỉ được chừng 2/3 cả dương vật ông già. Liên nhìn thấy vậy, khẽ nheo mắt quay lại hỏi ông Bình, sao cô ấy lại làm thế hả bác? Lúc nãy là ông ấy khởi động cho cô gái, còn bây giờ đến cô gái khởi động lại cho ông ấy. Cháu nhìn cách cô gái bú mút dương vật ông già mà xem. Mọi người thường gọi vui đây là cô gái đang thổi kèn, đấy là phương pháp làm cho dương vật người nam sướng ê đi, mất cảm giác muốn xuất tinh mà không làm giảm hưng phấn ở người nam. Đấy Liên xem trên màn hình cô gái cứ bú mút cái quy đầu của dương vật ông già, Liên thấy không, cô gái bú mút chủ yếu là ở quy đầu của dương vật là chính. Thỉnh thoảng cô mới cho dương vật trôi sâu vào trong miệng mình vài lượt, nhưng ngay sau đó cô lại bú mút liên tục vùng quy dầu của dương vật ông già. Đó là kỹ thuật cực kỳ quan trọng của cô gái. Cô ấy cứ bú mút quy đầu của dương vật ông già như vậy là để ông mất đi cái cảm giác muốn xuất tinh của dương vật mà không hề làm ông già giảm hưng phấn về tình dục, mà ngược lại làm cho ông càng hăng hơn. Điều đó cũng là để sau này quá trình giao hợp được lâu hơn. Giao hợp là gì hả bác Bình? Giao hợp tức là làm tình ấy. Cháu hiểu rồi. Kìa bác xem họ bắt đầu giao hợp kìa, eo ơi, không biết có đau không bác nhỉ? Trên màn hình, cô gái đang lõm ngửa trên giường, mông sát mép ngoài thành giường, hai chân cô gái có lên dạng rộng ra, ông già quỳ ở dưới sàn nhà. Tay ông cầm dương vật mình, ông ấn đầu dương vật mình day vào miệng âm hộ của cô gái. Ông ấn đầu dương vật ông hôn hất vào giữa khe của hai môi nhỏ âm hộ cô gái. làm cho chất nhờn của âm hộ cô gái bám trơn nhảy quanh đầu Dương Vật ông, và từ từ người ông dướn tới lùi lại. Sau mỗi lần dướn tới và lùi lại như vậy, Liên thấy cái Dương Vật to dài của ông già cứ sâu dần cho tới khi mất hút trong âm hộ của cô gái. Ông Bình ngồi sát sau Liên, thấy cảm giác thèm muốn đã trào dâng khắp thân thể, người ông nóng gian, mắt ông đờ đẫn. Ông Bình đã có lúc áp sát mũi hít nhẹ vào tóc của Liên, rồi cứ thế lợi dụng Liên đang chăm chú xem, ông già mũi khắp lưng, sườn và xuống cả mông Liên, Dương Vật ông cứ cương lên cứng nhắc trong quần. Ông đang hít ngửi khắp thân thể Liên ở đằng sau. Và ông giật bắn mình khi nghe thấy Liên hỏi. Ông ngồi nhanh ngay lại như không có chuyện gì. Bác Bình, eo ơi, cô gái có đau không nhỉ? Ông Bình đưa tay cầm lấy tay Liên đang cầm điều khiển vô tuyến. Ông ấn vào chỗ điều khiển to nhỏ tiếng ở vô tuyến. Tay ông nóng hổi, Liên định rút tay ra. Nhưng Liên thấy giọng ông Bình ngay tai mình. Liên cho to lên sẽ biết ngay, và khi tiếng được cho to hơn, giọng cô gái cứ rên đầy vẻ khoái cảm mà không có chút nào có vẻ đau đớn cả. Trên màn hình, ông già quỳ ở dưới đất, hai tay vừa ôm bóp hai vú căng tròn của cô gái đang nằm ngửa trên giường. Hai tay cô gái đang bấu víu lấy mép giường, hai chân cô gái co lại dạng ra. Người cô bị rung lên mỗi khi ông già dướn tới, cái Dương Vật to dài của ông cứ ra vào tùn tụt trong âm hộ cô gái theo chiều ngang. Thỉnh thoảng ông lại ấn dự tịt lại cho Dương Vật ông lòm gọn lòn trong âm hộ cô gái, rồi ông khẽ ngoáy mông làm cho cái Dương Vật to dài của ông ngoáy tít trong âm hộ cô gái. Hai tay ông vẫn ôm bóp hai vú của cô đều đều, những lúc ấy hai chân cô gái cứ co lại giật khẽ, mắt cô nhắm nghiền, miệng cô vừa rên vừa thở, ơ ơ, ông Bình khẽ nói thầm bên tai Liên, đấy, bác nói có sai đâu, nếu Dương Vật ông già có to nữa thì cũng vẫn bị âm hộ cô gái nuốt hết cho mà xem. Eo ơi, cái của ông ấy mà còn bị nuốt chửng, cái của bác Bình mà nhúng vào thì lọt thỏm luôn. Ông Bình thấy Liên nói về cái của mình thì khoái lắm, ông khẽ cù vào sườn Liên, làm cho Liên buồn cứ uốn éo người, thế còn cái của chồng cháu thì sao? Liên lại càng cười, mà không trả lời. Ông Bình ngồi sau đã kéo lệch đũng quần đùi của mình và lôi cái Dương Vật cương cứng của ông ra. Ông đưa tay run rẩy cầm lấy tay Liên, đặt tay Liên vào Dương Vật mình. Khi Liên còn đang ngỡ ngàng vì hành động đó của ông Bình thì Liên đã thấy tay mình nóng hổi căng căng. Liên cảm thấy ngượng khi quay lại thấy tay mình đang nắm lấy cái Dương Vật to cứng nóng hổi của ông Bình. Giọng Liên run run, đừng bác Bình. Ông Bình cứ nắm chặt tay Liên đang ôm chắc lấy Dương Vật mình. Người ông Bình ngây ngất, giọng ông run run, Liên thử đo xem Dương Vật của bác Bình có to bằng Dương Vật của ông già trong phim không. Tay Liên khẽ nắm Dương Vật ông Bình như đo thử, rồi Liên khẽ rút tay lại, giọng Liên hơi ngượng khiếp. Dương Vật của bác Bình có khi còn to hơn ấy. Liên thấy người nóng gian, tràn đầy khoái cảm lạ, khiến Liên thấy nóng bừng cả mặt, nóng gian cả gáy, tim Liên đập thình thịch. Liên thấy bồn chồn tức hết cả ngực, hai núm vú của Liên cứ co căng tức ở trong ngực. Liên nhìn kìa, họ đổi kiểu đấy. Liên chăm chú nhìn vào màn hình, bây giờ ông già đã nằm ngửa ở dưới nền nhà, còn cô gái thì đang bước qua người ông. Cô quay lưng lại phía mặt ông và hai chân cô dẫm sát hai bên sườn ông. Cô từ từ ngồi xuống, một tay cô cầm Dương Vật ông già dựng lên, còn tay kia cô banh nhẹ hai môi nhỏ của âm hộ cô sang hai bên, để lộ một cái miệng âm hộ ửng hồng trơn nhảy. Cô tự điều khiển cho đầu Dương Vật ông già chui dần vào miệng âm hộ mình, và sau vài cái nhấp ngồi xuống nhổm lên của cô, toàn bộ cái Dương Vật to bự của ông già đã mất hút trong âm hộ cô gái. Cảnh này được quay trực diện, vừa rõ cảnh Dương Vật ông già bị âm hộ cô gái nuốt chửng, và dương vật ông già ra vào trong âm hộ cô gái theo phương thẳng đứng. Ông già nằm ngửa ở dưới, hai tay đỡ hai mông cô gái vừa cùng cô nhấc lên, kéo xuống. Dương vật ông già lúc ẩn lúc hiện trong âm hộ cô gái trên màn hình trông thật là đẹp. Cô gái thì cứ vừa thở hổn hển, vừa rên hừ hừ khi nhổm lên, ngồi xuống mỗi lúc một nhanh và mạnh. Hai tay cô lúc thì đưa xuống giữ lấy hai gối của ông già làm tựa để nhấc mông lên, ngồi xuống cho nhanh và mạnh. Khi được ông già hỗ trợ, hai tay cô lại đưa lên ôm xoa bóp hai vú mình, mắt cô đờ đẫn. Miệng rên thật nhiều ư ư ơ ơ. Ông Bình đã ngồi áp sát ngực vào lưng Liên. Ông nghe rõ con tim Liên đang đập mạnh sau cái động tác ông cho Liên cầm lắm dương vật mình. Sau khi nhìn cảnh vừa rồi trên màn hình, cảnh này quá đẹp và gây hưng phấn cao, ông Bình thì thầm vào tai Liên. Liên thấy cảnh này có đẹp không? Liên bẽn lẽn cười mà không trả lời. Rồi Liên lại thấy tay mình được tay ông Bình cầm lên đặt vào vùng dương vật ông Bình. Liên định rút tay lại, nhưng ông Bình cứ nắm chắc lấy tay Liên, còn tay Liên thì cứ ôm chắc lấy dương vật ông Bình. Liên đã không còn tự chủ nổi lòng mình nữa, tay Liên đã bắt đầu ôm xoa vuốt dương vật ông Bình. Ông Bình ngồi đằng sau thấy phản ứng ấy của Liên thì ngây ngất lắm. Tay ông đã rời tay Liên để cho tay Liên một mình ôm vuốt dương vật mình. Ông cứ ngồi yên, nghiêng người ngắm nhìn tay Liên ôm vuốt dương vật mình. Mắt ông mơ màng, hưởng thụ những khoái cảm từ dương vật đang được tay Liên xoa vuốt đưa lên. Ông ngước nhìn lên màn hình. Lúc này trên màn hình, ông già và cô gái bắt đầu thay đổi tư thế, làm tình. Cô gái đứng dậy rồi rất nhanh cô bỏ xuống lến nhà, hai gối cô quỳ xuống sàn nhà, hai tay cô cũng quỳ khuỷu tay xuống sàn nhà. Mông cô chổng lên, hai chân cô khẽ dạng ra chờ đợi, còn ông già thì quỳ ở đằng sau, ông cầm dương vật mình cho vào âm hộ cô gái từ phía sau tới, từ dưới xiên ngang vào âm hộ lên phía trên. Khi đã đút được dương vật ông vào âm hộ cô gái như thế, hai tay ông ôm lấy hai eo cô gái và người ông bắt đầu lùi lại và dướn lên, mỗi lúc một nhanh và mạnh. Dương vật ông già cứ tùn tụt ra vào trong âm hộ cô gái. Mỗi khi ông rút dương vật ra và dướn tới, bụng ông đập vào mông cô gái khiến nó kêu lên bập bập. Người cô gái bị xô đẩy nhào về trước. Hai cái mông trắng nõn của cô gái mỗi khi bị bụng ông già đập vào cứ nhảy nhúng nhính. Hai cái vú to tròn của cô ở tư thế này cứ nhũng nhẵng nhảy sóc lên phình phịch. Cô gái vừa nhăn mặt rên, vừa thở hổn hển. Có lúc cô phải đưa một tay lên ôm giữ lấy hai vú mình cho chúng khỏi nhảy nhũng nhẵng. Vì sau mỗi lần dướn tới rất mạnh của ông già, hai vú của cô gái cứ bị hất xóc lên dữ dội. Ông Bình đã ngồi áp sát ngực vào lưng Liên. Tay ông Bình bắt đầu luồn nhẹ vào sườn Liên. Thấy Liên không phản ứng, ông luồn dần tay xuống bụng. Rồi cứ thế tay ông Bình đã xoa nhẹ vào bụng dưới của Liên. Rồi thấy Liên cứ ngồi yên cho tay ông Bình thăm khám cơ thể. Tay ông Bình được thể lấn tới. Rồi tay ông Bình đã lần tới đụng quần lót của Liên. Ôi, nó ướt ướt sũng nóng hổi. Dâm thủy của Liên đã trào ra quá nhiều. Điều đó chứng tỏ Liên đang chờ đón và không còn tự chủ được nữa. Và với kinh nghiệm của người từng trải, ông Bình đang ngồi ở tư thế lệch người, hai chân về một phía. Bây giờ thấy Liên đang đón nhận những khoái cảm mà ông xoa vuốt vùng đũng quần của Liên cùng với những khoái cảm mà tay Liên đang xoa vuốt dương vật ông. Ông Bình lựa người và khéo léo ông xoay người to một chân lên giường. Bây giờ ông đã ngồi ôm Liên trong lòng. Hai tay ông đã cùng nhau luồn qua làn áo ngủ của Liên và bắt đầu ôm xoa bóp vú Liên. Hai vú Liên khá lớn, hai tay ông Bình cũng khá to mà ôm trọn hai tay vào vú Liên vậy mà không kín hai bầu vú. Liên ngả người vào lòng ông Bình, Liên đờ đẫn khẽ rên, ơ ơ. Hai tay ông Bình nhẹ nhàng cởi nhanh áo Liên ra khỏi cơ thể Liên, vì Liên không mặc áo lót nên khi áo được tụt ra khỏi người Liên, cặp vú nọn là trắng hồng. Hai núm vú ửng hồng, cả bầu vú to như hai trái bưởi, bự như hai cái bát lớn, đập vào mắt ông Bình làm ông sướng run. Ông Bình lách đầu qua lách Liên, để tay Liên quàng qua đầu mình. Miệng ông Bình bắt đầu bú mút nhẹ nhàng vào cái núm vú ửng hồng của Liên, khiến Liên sướng cứ oằn người mà khẽ rên ư ư. Bây giờ Liên đã nằm nghiêng trong lòng ông Bình, đón nhận những khoái cảm từ vú đưa lên khi hai núm vú thay nhau được ông Bình bú mút một cách nhẹ nhàng đầy sung sướng. Một tay ông Bình bây giờ phải đỡ lấy Liên, còn tay kia ông luồn qua cặp quần ngủ của Liên. Miệng ông Bình không ngừng hôn, liếm, bú, mút hai bầu và núm vú của Liên. Tay ông bắt đầu đưa vào mân mê xoa vuốt bao âm hộ Liên. Ông Bình lấy ngón tay giữa co móc lại. Ông hất ngoáy ngón giữa lách vào sát miệng âm hộ của Liên và ngoáy lên giữa khe hai môi nhỏ của âm hộ Liên, hất ngược từ miệng âm hộ lên vùng âm vật của âm hộ Liên. Khi ngón tay giữa ông Bình ngoáy nhẹ vào vùng âm vật của âm hộ Liên, ông liên tục hất lên cái âm vật đầy nhạy cảm ấy của Liên, làm Liên sướng quá, buồn quá phải đưa tay xuống giữ tay ông Bình lại. Liên thở hổn hển, ôi, ôi, anh Bình, và rồi Liên khẽ oan người. Sau cái oan người ấy, âm hộ Liên trào ứa ngay ra một bãi chất nhờn đầy tay ông Bình. Liên rên ư, ừ, ông Bình thấy dâm thủy của Liên đã ra quá nhiều và còn nữa, hai môi nhỏ của âm hộ Liên đã sướng nở căng hết cỡ bình thường của phụ nữ, hai môi nhỏ ấy của âm hộ. Nó mềm và nhỏ, nhưng bây giờ hai môi nhỏ của âm hộ Liên nó đã nở căng bằng gần ngón tay. Điều đó chứng tỏ Liên đã hướng tình tới mức cao trào nhất. Ông Bình với kinh nghiệm từng trải của mình, ông biết lúc này tất cả chị em phụ nữ đều muốn gì ở lúc hướng tình nhất này. Ông Bình xoay Liên nằm ngửa lên giường. Ông nhanh chóng ngồi lên giường và tụt hết quần của Liên ra, để Liên làm trần chuồng. Liên có vẻ hơi tỉnh cơn khoái cảm, khẽ kêu nhỏ, bác Bình đừng. Nhưng ông Bình đâu còn cho Liên kịp tỉnh cơn khoái lạc, ông trườn ngay người xuống làm đè lên Liên. Hai chân ông khẽ khàng tách hai chân Liên ra để ông làm vào giữa. Ông nằm đè lên Liên vừa bú mút hai vú Liên, một tay ông chống xuống giường để đỡ trọng lực của ông khỏi đè xuống Liên, còn tay kia ông tụt nốt cái quần đùi rời khỏi mông. Được sự cộng tác của hai chân ông, cái quần đùi của ông Bình nhanh chóng rời khỏi người. Bây giờ cả hai cùng trần chuồng, Liên làm ngửa ở dưới, hai tay ôm hờ lấy đầu ông Bình đang bú mút hai vú mình. Ông Bình bắt đầu hôn dần xuống phía dưới, lưỡi ông liếm quanh rốn Liên làm cơ bụng Liên buồn sướng cứ co lại uốn éo. Môi ông Bình đã hôn dần xuống bộ lông đen mượt hình tam giác của âm hộ Liên. Nước bọt của ông Bình làm bộ lông ướt mềm. Rồi ông Bình khẽ cong người, hai tay ông luồn phía dưới đùi Liên, hất hai đùi Liên lên vai. Lúc này miệng ông Bình bắt đầu hôn liếm, mút khắp mặt âm hộ Liên. Lưỡi ông Bình cứ liếm lách vào miệng âm hộ Liên, hất ngược vào giữa hai môi nhỏ của âm hộ Liên. Và khi lưỡi ông Bình liếm tới âm vật của Liên, ông cho lưỡi liếm lướt vào đó rất nhiều lần. Nơi ấy là vùng nhạy cảm nhất của phái nữ và cũng là của Liên. Ông Bình hôn liếm âm hộ Liên thật đúng cách và đầy kỹ thuật, làm Liên sướng ngất ngây. Liên cứ uốn éo người vừa rên vừa thở. Thỉnh thoảng Liên lại ôm lấy đầu ông Bình đẩy ra và rồi lại ôm vít vào. Cùng với những lần đẩy ra vít vào ấy của Liên là những cơn khoái cảm trào dâng trong âm hộ của Liên. Dâm thủy từ âm hộ Liên cũng trào ra theo, ứa đầy vào miệng ông Bình. Ông Bình cứ bú mút từng ực. Sự sung sướng được ông Bình hôn liếm mút âm hộ làm Liên sung sướng đến tột độ. Dường như Liên muốn ông Bình phải làm thỏa mãn trong sâu thẳm của âm hộ Liên bằng cách khác cơ. Liên cứ túm tóc kéo vai ông Bình lên, như muốn nói điều gì với ông Bình, và ông Bình hiểu ngay là Liên đã hưng phấn tới tột độ rồi, và cử chỉ ấy của Liên là muốn được ông Bình làm bước hai, đó là giao hợp. Ông Bình ngừng hôn liếm âm hộ Liên và trườn người lên, vừa trườn người lên ông vừa hôn liếm bụng và hai vú của Liên để không làm giảm đi hưng phấn trong Liên. Lúc này miệng môi ông Bình ướt nhầy nhụa đầy dâm thủy của âm hộ Liên, khi ông Bình hôn lên đến vú và cổ Liên, Liên cứ uốn éo người ưỡn âm hộ Liên tìm dương vật ông Bình. Ông Bình biết đã đến lúc cần phải cho dương vật vào âm hộ Liên, không sẽ gây ức chế cho Liên. Ông điều khiển mông cho đầu dương vật hướng vào miệng âm hộ Liên mà ông không dùng tay, nhưng có lẽ sự hưng phấn trong Liên đã lên tới tột cùng. Ông Bình thấy Liên cong người đưa tay xuống tự cầm dương vật ông, vít dương vật ông ấn vào âm hộ mình và cũng rất kỹ thuật. Ông Bình dập xuống ngay khi đầu dương vật ông Bình vừa chạm vào miệng âm hộ Liên, phịch phịch. Liên tục rất nhanh và mạnh, dương vật ông Bình lao vào rồi trườn ra trong âm hộ Liên rất nhiều lần liên tiếp. Liên kêu và thở hổn hển, ôi anh, ư. Ông Bình biết lúc này trong Liên đang dâng lên một khoái cảm cao ngất lên. Ông Bình hít một hơi để lấy sức và lên gân, ông gống người rồi dập liên tục vài chục lần liên tiếp rất nhanh và mạnh. Thự, dương vật ông Bình ra vào với tốc độ ấy trong âm hộ Liên, khiến sự hưng phấn khao khát của Liên đang dâng trào như đất hạn lâu ngày gặp mưa to. Liên sướng giật lên trong vòng tay ông Bình, Liên thở như muốn đứt hơi, ư, hai tay Liên ôm vít lấy vai ông Bình nghỉ xuống, hai đùi Liên co lại, ôm ép chặt lấy hông và đùi ông Bình như muốn ông Bình ngừng dập. Người Liên giật lên liên hồi, Liên thở hổn hển, âm đạo trong âm hộ Liên cứ mút giật co tít như muốn giữ chặt dương vật ông Bình lại. Người Liên toát ướt đẫm mồ hôi. Ông Bình biết sau những phút giây mà ông vừa dập dương vật ông vào âm hộ Liên liên hồi như vậy làm cho Liên sướng nhiều lắm, nhưng nếu ông cứ dập như thế nữa thì ông sẽ xuất tinh mất, mà nếu ông ngừng ngay lại thì sợ làm Liên mất hứng trong âm hộ của Liên. Ông nhanh chóng phân tâm bằng cách ấp môi vào môi Liên bú mút và ông giảm dần nhịp dập của dương vật ông trong âm hộ Liên. Vì khoái cảm đang lên cao trong âm hộ, Liên cần lấy hơi để thở. Vì vậy khi ông Bình ấp môi vào miệng Liên bú mút môi và lưỡi Liên, Liên chỉ hôn nhau cùng ông Bình được vài chục giây thì Liên ngợp thở phải quay đi để thở. Thay vào đó Liên ôm quắp hai chân lấy hông của ông Bình, người Liên đu lên giữ chặt cho dương vật ông Bình làm sâu kịch trong âm hộ mình. Ông Bình thấy cơ bụng, cơ âm đạo trong âm hộ của Liên mút chặt lấy dương vật mình. Người Liên run bắn lên trong vòng tay của ông Bình. Ông biết Liên đang đạt được cảm giác cực khoái. Để giúp Liên tăng thêm cảm giác cực khoái, ông lại hít một hơi thật sâu. Rồi ông lại gồng người dập tiếp liên hồi vài chục lượt. Dương vật ông lúc này không ra vào mà nó chỉ thúc đầu càng lúc càng mạnh vào rất sâu trong âm hộ Liên. Người Liên khẽ giật lên liên hồi, âm đạo trong âm hộ Liên càng mút chặt lấy dương vật ông Bình từng cơn. Giọng Liên thở hổn hển, ôi, Liên thì đang sướng ngất, còn ông Bình sau lần cố dập ấy, ông phải nhắm nghiền mắt nín thở, cắn chặt răng để kìm hãm lại cái cảm giác muốn xuất tinh của dương vật mình đang lòm sâu trong âm hộ Liên và đang bị âm đạo của âm hộ Liên mút chặt đầy khoái cảm. Ông Bình lại ấp môi tìm môi Liên bú mút để phân tâm nhằm làm giảm cảm hứng đang muốn xuất tinh của dương vật mình đang lòm trong âm hộ Liên. Sau cơn khoái cảm cực khoái khan ấy, Liên đã hết ngừng cơn co giật trong âm hộ. Nay Liên thấy ông Bình lại hôn mút môi mình, miệng Liên cứ đùn ra rất nhiều nước miếng cho ông Bình bú mút ừng ực. Có lúc thiếu nước miếng, lưỡi Liên bị mút dài sang miệng ông Bình. Ông Bình không còn dướn dập mạnh nữa, ông dập nhẹ cái một, dương vật ông Bình được ông rút khẽ ra khỏi âm hộ Liên chừng một cái tăm. Và rồi ông lại khẽ dập ngay vào, vừa dập ông vừa hôn mút lưỡi Liên mải miết, hai chân Liên đã không còn co quắp lấy mông ông Bình nữa, Liên buông chân co dạng rộng hai chân sang hai bên. Ông Bình hôn Liên, có lúc giữ quá làm Liên ngợp thở, Liên phải cố rời môi mình khỏi môi ông Bình quay đi để thở, rồi Liên thấy ông Bình hỏi thì thầm bên tai. Liên có biết người ta gọi kiểu giao hợp này tên là gì không? Liên chỉ biết rên và thở mà không trả lời. Giọng ông Bình tự giải thích, người ta gọi kiểu giao hợp này là giã gạo. Ông Bình vừa dập cho dương vật ông ra vào trong âm hộ. Liên vừa giải thích, người ta ví âm hộ người con gái như cái cối, còn dương vật của con trai như cái chày. Trước đây các cụ nhà Trật con đông, muốn làm tình với nhau thường hay xuống bếp, nhưng có những cô cậu con út hay bám theo, nên họ thường nói là họ xuống bếp để giã gạo, vì thường cối chày giã gạo cũng hay để ở dưới bếp. Nói như vậy là để cho các cô cậu ấy không đi theo, vì vậy mà kiểu làm tình này gọi là kiểu giã gạo. Vừa nói hết câu, ông Bình dập Liên hồi, SNS giã gạo thế này Liên có thích không? Liên vẫn chăm chú nghe ông Bình giải thích về tên kiểu làm tình này. Khi thấy ông hỏi, anh giã gạo thế này Liên có thích không? Liên khẽ cười và gật đầu. Liên cứ nằm ngửa như thế ở giường, hai chân co lên dạng ra, có lúc mỏi chân hai chân Liên lại co lại ôm quắp lấy ông Bình. Hai tay Liên lúc thì ôm vai ông Bình, lúc lại ôm lần xuống lưng mông ông Bình. Ông Bình thì cứ nằm đè trên Liên như vậy, và ông lại bắt đầu tăng dần nhịp dập. Khi ông thấy cảm giác muốn xuất tinh ở dương vật, ông có thể làm chủ được. Phịch phịch, người Liên lại rung mạnh lên trong vòng tay của ông Bình. Dương vật của ông Bình mỗi lần được ông nhấc lên tụt ra gần hết khỏi âm hộ Liên, và khi sắp ra hết, ông Bình lại dập đánh phịch một cái cho dương vật ông lại lao đánh phập vào âm hộ Liên rất mạnh và sâu. Mỗi khi dương vật ra vào như thế, trong âm hộ Liên chất nhờn của âm hộ Liên được cọ sát bởi dương vật cùng thành của âm đạo trong âm hộ tạo lên tiếng lép nhép nghe thật sướng tai. Chất nhờn của âm hộ Liên ứa ra ướt sũng, nó giúp cho sự ra vào ấy của dương vật ông Bình trong âm hộ Liên cứ trơn tuồn tuột. Mỗi khi dương vật ông Bình được kéo ra, chất nhờn của âm hộ Liên cũng được kéo ra theo, nó tạo cho miệng âm hộ Liên có một vòng nước trơn tru. Vòng nước ấy có lúc dư thừa, chảy kéo dài xuống hậu môn của Liên thành giọt. Ông Bình lại thì thầm bên tai Liên, Liên, chúng mình giao hợp đổi sang kiểu khác cho thêm cảm giác sung sướng nhé. Liên khẽ buông ông Bình gật đầu, ông Bình, để Liên bỏ xuống giường. Hai gối Liên quỳ trên đệm giường, hai bàn tay Liên cũng chống xuống đệm giường, hai chân Liên hơi dạng ra chờ đợi. Ông Bình quỳ ở đằng sau, hai tay ông Bình ôm hờ lấy hai hông và eo Liên. Ông Bình tự điều khiển dương vật mình bằng cách ngoáy mông hướng cho đầu dương vật khéo léo tự chui vào miệng âm hộ Liên. Và khi đầu dương vật ông vừa chui vào đến miệng âm hộ của Liên là ông dướn tới tấp rất nhanh và mạnh. Dương vật ông Bình lúc này ra vào trong âm hộ Liên từ sau tới, từ dưới xiên ngang lên. Mỗi khi ông Bình dướn kịch hết cỡ dương vật ông vào âm hộ Liên, bụng ông đập vào hai mông Liên làm hai mông Liên nhảy lên nhúng nhính, người Liên bị đẩy xô về trước, hai cặp vú to căng trên ngực Liên theo kiểu bò này, toàn bộ cơ vú sệ xuống trông lại càng to. Cũng nhũng nhẵng nhảy ba silo trên ngực của Liên rất dữ. Ông Bình càng dướn mạnh theo kiểu giao hợp này, càng thấy Liên rên rất to. Ôi, ôi, mắt Liên nhắm nghiền, miệng Liên há ra mà rên và thở. Hai tay Liên lắm chắc xuống mặt đệm, khi người Liên bị xô đẩy mạnh như thế, làm khăn trải giường nhăn nhúm. Ông Bình biết giao hợp với Liên ở tư thế này làm Liên sướng rất nhiều, vì theo tư thế này, mỗi khi dương vật của ông Bình ra vào trong âm hộ Liên, đầu dương vật ông Bình tỉ thẳng vào vùng âm vật của âm hộ Liên trườn tuốt vào, mà âm vật của mọi phụ nữ bao giờ cũng là nơi nhạy cảm nhất. Vì vậy mà liên rên rất to mỗi khi ông Bình lùi lại cho Dương Vật khẽ tụt ra gần hết khỏi âm hộ liên. Sau đó ông dướn mạnh vào làm liên sướng lắm. Ôi ư ư. Ông Bình vừa giao hợp với Liên ở tư thế này, vừa hỏi Liên, Liên có biết kiểu giao hợp này có tên là gì không? Liên vừa thở, vừa lắc đầu. Ông Bình vẫn dướn đều đều cho Dương Vật ông ra vào âm hộ Liên theo chiều ngang từ dưới lên như thế và giải thích cho Liên về tên của kiểu giao hợp này. Giao hợp kiểu này người ta gọi là tứ túc phủ, tứ là bốn, túc là chân, phủ là giao hợp hay phủ nhau. Kiểu tứ túc phủ này là kiểu giao hợp của các con vật bốn chân như chó, ngựa, bò, khỉ. Đây là kiểu mà ông trời dành cho cả con người thời tiền sử và đây cũng là kiểu mà giống nào. Con vật bốn chân hay con người khi giao hợp ở kiểu này đều đạt được sự sung sướng nhanh nhất và nhiều nhất. Anh dướn mạnh thế này Liên có thấy thích nhiều không? Vừa nói ông Bình vừa dướn mạnh hơn. Dương vật ông Bình cứ tùn tụt ra vào trong âm hộ Liên trơn nhảy. Bụng ông Bình cứ đập vào hai mông Liên mỗi lúc một mạnh khiến người Liên càng lúc càng bị xô đẩy nhiều hơn về phía trước. Liên thở hổn hển mệt nhoài. Ông Bình giao hợp với Liên theo kiểu tứ túc phủ cũng thấy mỏi gối vì phải quỳ. Tuy là quỳ ở trên đệm nhưng gối bị du đẩy nhiều mỗi khi ông dướn cho Dương Vật ra vào trong âm hộ Liên. Lên gối ông vẫn thấy mỏi. Ông nói nhỏ, Liên ơi, chúng mình đổi thêm kiểu mới nhé. Liên thấy ở kiểu tứ túc phủ này ông Bình giao hợp nhanh và mạnh như vừa rồi làm Liên sướng lắm, nhưng Liên bò như thế cũng thấy mỏi. Thấy ông Bình bảo thay kiểu giao hợp nữa, Liên gật đầu ngay. Và Liên thấy ông Bình nằm ngửa ra giường, ông Bình kéo Liên gác một chân qua người ông và bây giờ Liên ngồi lên ông Bình. Ông Bình nằm ngửa ở giường đầu quay về phía vô tuyến, còn Liên ngồi lên ông Bình mặt quay về phía vô tuyến. Khi Liên vừa ngồi xuống là Dương Vật ông Bình đang dựng đứng đã dễ dàng chui nhanh vào âm hộ Liên theo chiều thẳng đứng từ dưới xiên lên. Hai bàn chân Liên dẫm ngay hai sườn của ông Bình. Hai gối Liên khẽ bạnh ra. Ở tư thế này khi Liên khẽ nhổm dậy là cả ông Bình và Liên cùng ngắm nhìn trực diện được sự ra vào của Dương Vật ông Bình trong âm hộ Liên. Trông nó thật đẹp và tăng thêm phần hưng phấn đầy sung sướng. Ông Bình ngắm nhìn Liên đang mơ màng với kiểu làm tình mới. Ông Bình khẽ hỏi, Liên nhìn Dương Vật anh địt lồn, em có đẹp không? Câu nói tục ấy của ông Bình khiến Liên hưng phấn đến bất ngờ. Liên cũng đang nhìn Dương Vật ông Bình ra vào trong âm hộ mình. Bất giác khoái cảm hứng phấn ào lên sau câu nói tục của ông Bình. Liên ngồi ghịt xuống cho Dương Vật ông Bình nằm sâu hết cỡ trong âm hộ mình. Có lẽ trong mọi kiểu giao hợp thì kiểu này Dương Vật của đàn ông làm sâu nhất trong âm hộ của mọi phụ nữ, vì khi ngồi cơ bụng của chị em phụ nữ thường bị hạ thấp xuống, cũng đồng thời có nghĩa là cơ cổ tử cung của âm hộ mọi phụ nữ trong kiểu giao hợp này cũng thấp xuống, cho nên khi giao hợp ở kiểu này đầu dương vật của mọi đàn ông, dù dương vật to dài hay ngắn nhỏ, đều có thể va chạm vào được tận cổ tử cung, hay còn gọi nơi đó là đáy âm đạo. Chính vì vậy mà khi Liên ngồi ghẹt xuống, cái dương vật to dài của ông Bình đã lao vào rất sâu trong âm hộ của Liên làm Liên sướng nhiều lắm. Liên chỉ cần khẽ lắc mông dướn tới hay lùi lại hoặc sàng mông qua bên này rồi lắc mông sang bên kia là dương vật của ông Bình đang làm sâu trong âm hộ Liên đã tạo lên trong sâu thẳm của âm hộ Liên rất nhiều khoái cảm sung sướng. Và khi Liên dây như thế, chất nhờn của âm hộ Liên được miệng âm hộ dây trà vào gốc dương vật ông Bình tạo lên tiếng lép nhép nghe thật sướng. Liên càng lúc càng lắc mạnh. Ông Bình thấy Liên lắc như vậy thích lắm, ông cười khẽ và hỏi Liên, Liên có biết kiểu giao hợp này gọi là gì không? Liên cũng đang chờ ông Bình nói cho biết tên kiểu giao hợp này. Liên chỉ khẽ cười và lắc đầu, Liên vẫn liên tục ngoái lắc người trên cơ thể ông Bình làm dương vật ông Bình không ngừng ngoái tít trong âm hộ mình. Ông Bình vừa giải thích, hai tay ông vừa đưa nhanh lên ôm xoa bóp hai vú Liên rất kỹ thuật, vừa bóp xoa hai vú của Liên, ông Bình vừa vân vê hai núm vú bằng hai ngón trỏ và ngón cái của mình. Chính vì hai núm vú được vân vê xoa bóp như thế càng làm cho Liên bị kích thích mạnh, vốn âm đạo và tử cung của âm hộ thần kinh thông với hai núm vú. Vì vậy khi ở trong âm đạo đang có dương vật khuấy động mà ở ngoài hai núm vú được kích thích như thế càng làm cho Liên sung sướng tăng cao hơn gấp bội. Liên vừa lắc mông vừa thở hổn hển, giọng ông Bình giải thích kiểu giao hợp này gọi là đàn bà ngồi yên ngựa. Liên có thấy mỗi khi Liên nhổm lên và ngồi xuống, cơ thể cũng nhổm lên xuống giống như khi người phụ nữ ngồi trên yên ngựa phi nước đại không. Liên vừa thở vừa cười khẽ, người Liên vẫn nhấp nhổm như đang phi ngựa vậy. Ở tư thế này Liên ngồi đối diện với màn hình vô tuyến, nên khi Liên nhìn vào màn hình thấy ông già trong phim với cô gái, làm tình lại càng sung sướng hơn. Trên màn hình cô gái và ông già đang làm tình ở tư thế đứng chéo, cô gái đứng một chân còn chân kia gác lên tận vai ông già. Người cô hơi nghiêng một tay cô vịn vào tường còn tay kia bấu vào vai ông già. Còn ông già thì đứng thẳng chỉ việc đu đẩy là dương vật của ông đã ra vào rất dễ trong âm hộ cô gái. Ở tư thế này khi quay phim, dương vật ông già ra vào trong âm hộ cô gái trông rất rõ và đẹp. Rồi Liên thấy ông già trong phim càng lúc càng dườn nhanh và mạnh, giọng ông ta thở rất gấp. Liên với ông Bình vẫn giao hợp ở kiểu đàn bà ngồi yên ngựa, nhìn ông già trong phim đang thở hổn hển và dướn rất nhanh và mạnh, khiến dương vật ông ra vào trong âm hộ cô gái cũng rất nhanh và mạnh. Liên cũng lắc mỗi lúc một mạnh hơn, làm cho dương vật ông Bình đang lòm sâu trong âm hộ Liên theo chiều thẳng đứng cũng khoáng nhặng trong sâu thẳm của âm hộ Liên. Ông Bình đã nhiều lần kìm hãm cảm giác muốn phóng tinh ở dương vật mình, và lần này thấy Liên lắc nhanh và mạnh mau quá khiến ông cũng thở hổn hển. Rồi khi ông già trong phim sau khi dướn tới tấp nhanh như thế, một hồi cho dương vật ông ra vào trong âm hộ cô gái theo chiều ngang xiên lên, ông già đã đạt được cảm giác cực khoái. Liên thấy ông già ngừng dướn, rút tụt dương vật ông ra khỏi âm hộ cô gái, một tay ông ôm giữ lấy đùi cô gái đang gác lên vai ông, còn tay kia ông xóc xóc vuốt vuốt dương vật rất khẩn trương và dí đầu dương vật ông vào miệng âm hộ cô gái. Người ông khẽ co rúm lại giật lên, một dòng tinh trùng, rồi hai dòng tinh trùng màu trắng đục bắn xối xả liên tiếp từ miệng dương vật ông già phụt ra bám vào mặt âm hộ cô gái. Người ông già co giật từng hồi, cảnh này đập vào mắt Liên làm Liên có cảm tưởng như tinh trùng của ông già đang phụt vào âm hộ mình khiến Liên dùng mình đầy khoái cảm. Liên khẽ co rúm người. Âm đạo trong âm hộ Liên cũng co thít lấy dương vật ông Bình đang làm sâu ở trong. Liên khẽ rên, ôi anh Bình, ông già xuất kìa. Ông Bình khẽ ưỡn cổ nhìn ngược lên và cũng nhìn thấy cảnh ông già trong phim đang cho xuất tinh trùng ra đầy mặt âm hộ của cô gái. Ngay tức khắc ông Bình thả lỏng thần kinh, ông không kìm hãm cảm giác muốn xuất tinh ở dương vật của ông nữa, và hai tay ông Bình rời tay khỏi hai vú Liên ôm nhanh xuống hai hông Liên. Hai tay ông Bình cùng Liên lắc mạnh, dương vật của ông Bình được sự công tác của cả hai người đang lòm sâu trong âm hộ Liên, được thể càng lắc ngoáy mạnh bên trong âm đạo của âm hộ Liên. Và khi dương vật của ông Bình cảm giác kìm hãm sự xuất tinh của ông Bình được dỡ bỏ, ngay lập tức cùng những khoái cảm mà cả ông Bình cùng Liên đang ngoáy mông khiến cho dương vật ông Bình hưng phấn được đẩy lên đến tột cùng và cương căng giật lên trong âm hộ Liên. Ông Bình thở mạnh, Ôi Liên, anh cũng suốt đấy. Người Liên nhanh chóng run bắn lên. Liên cảm nhận được ngay sau câu nói ấy của ông Bình, một luồng tinh trùng, rồi hai luồng tinh trùng, và liên tục. Những luồng tinh trùng ấm nóng được dương vật ông Bình phụt sang trong sâu thẳm của âm hộ Liên, khiến Liên run bắn lên. Âm đạo trong âm hộ Liên phản ứng cảm giác cực khoái ngay tức thì. Âm đạo trong âm hộ của Liên co thít lấy dương vật ông Bình từng cơn. Nó tạo cho ông Bình cảm giác âm đạo của âm hộ Liên như muốn đẩy dương vật ông tụt ra. Cơ bụng, cơ mông và toàn thân Liên co giật liên hồi. Liên rên rất to. Ôi anh, ôi, ôi. Người ông Bình cũng giật lên từng cơn. Ông Bình ôm hai tay ghì chặt hai mông Liên xuống. Ông thấy khi cảm giác cực khoái trong Liên đang dâng tràn, toàn bộ âm đạo của âm hộ Liên như muốn đẩy dương vật của ông ra. Vì vậy mà ông giữ rất chặt hai mông Liên ghìm xuống. Còn cơ thể ông Bình thì cứ ưỡn lên. Ông dướn rất mạnh dương vật ông vào âm hộ của Liên. Ông làm như thế càng làm cảm giác cực khoái trong âm hộ Liên dâng lên cao hơn, và như thế cảm giác cực khoái trong Liên càng được giữ ở trên cao và nó được kéo dài hơn, khiến Liên sung sướng đến ê chề, bải hoải và đầy mãn nguyện. Liên buông lỏng người mệt nhoài nằm ấp xuống đè hai bầu vú to căng lên ngực ông Bình. Hơi thở của ông Bình cũng không còn gấp gáp nữa. Hai tay ông Bình ôm lấy lưng Liên vuốt nhẹ xuống hai mông Liên. Ông Bình nhắm mắt tận hưởng những khoái cảm cực khoái vừa qua. Liên cũng mệt nhoài sau cơn cực khoái. Liên nghiêng người lật mình làm ngửa xuống giường. Cái dương vật to dài của ông Bình ướt nhạy chất nhờn của âm hộ Liên cùng tinh trùng của ông tụt nhòi ra khỏi âm hộ Liên. Nó nằm vắt sang một bên đùi của ông Bình. Cả hai cùng mệt nhòi trần truồng làm ngửa như thế trên giường. Mắt Liên nhắm nghiền, có lẽ sau cơn cực khoái đã thỏa mãn vô cùng thì cảm giác có lỗi với chồng mới trỗi dậy. Liên nhắm mắt rồi thiếp đi.